Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại Trường Đại học Quy Nhơn, hội sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Câu lạc bộ Kỹ năng tổ chức cuộc thi Nhà hùng biện tài năng năm 2024 cho sinh viên trong nhà trường. Đây là sân chơi thường niên được hội sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn duy trì nhằm hỗ trợ sinh viên phát triển tư duy, kỹ năng, thúc đẩy sự tự tin, đồng thời đưa đến cộng đồng những giá trị và thông điệp tích cực thông qua những chia sẻ truyền cảm hứng. Qua đó, cuộc thi góp phần phát hiện và ươm mầm những tài năng trẻ yêu thích thể hiện mình bằng khả năng hùng biện về những chủ đề đa dạng liên quan đến kiến thức văn hóa xã hội được cộng đồng quan tâm. Bài của Bình Nhi ghi nhận.
Cuộc thi Nhà hùng biện tài năng của Câu lạc bộ Kỹ năng thuộc Hội sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn là một chương trình truyền thống duy trì hơn 8 năm qua, kể từ khi Câu lạc bộ Kỹ năng được thành lập đến nay. Cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2016, đến nay cuộc thi đã trở thành sân chơi lành mạnh, bổ ích, môi trường để các bạn sinh viên trong nhà trường có cơ hội được giao lưu, học hỏi các kỹ năng thuyết trình, hùng biện, phản biện, phát huy tài năng và sự sáng tạo. Qua đó tìm kiếm và phát triển những hạt giống triển vọng, tạo tiền đề để cho các bạn tự tin bước vào xã hội. Cuộc thi Nhà hùng biện tài năng năm 2024 được phát động từ tháng 10 đã thu hút hơn 150 bạn sinh viên trong nhà trường đăng ký tham gia. Trải qua hai vòng sơ loại, ban tổ chức đã chọn ra 4 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết. Ở vòng chung kết, các bạn sinh viên tranh tài với 3 phần thi gồm hùng biện phối hợp, tranh biện thuyết phục và hùng biện đỉnh cao. Qua từng vòng thi, các bạn sinh viên đã thể hiện những tư duy nhạy bén về các chủ đề liên quan đến xu hướng quan tâm của giới trẻ và truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa như hãy tự tin thể hiện cá tính của bản thân, mạnh mẽ vượt lên những nghịch cảnh và khó khăn trong cuộc sống, tình yêu, tình bạn, phát triển văn hóa, rèn luyện kỹ năng hội nhập. Đồng thời, tại mỗi phần thi, các bạn đều đưa ra được giải pháp để giải quyết các vấn đề. Các ý tưởng này không chỉ chứng tỏ sự nhạy bén của các thí sinh mà còn cho thấy tiềm năng để phát triển phong trào sinh viên trong tương lai. Chia sẻ cảm xúc khi tham gia cuộc thi, bạn Lê Đức Hoàng, sinh viên ngành văn học, khoa khoa học xã hội và nhân văn Trường Đại học Quy Nhơn bày tỏ.
Thật sự ra thì khi mà em đến với vòng sơ loại với một số lượng thí sinh khủng như vậy thì em cũng rất là hoang mang, bởi vì em cũng là thí sinh năm nhất nữa. Lúc đó em đến với một cái mục tiêu là chinh phục bản thân với một tờ giấy trắng trong bản thân em thôi. Nhưng mà sau khi được may mắn được ban tổ chức chọn lựa vào vòng thực tế 1 và thực tế 2 thì bản thân em đã được rèn luyện khá là nhiều về các kỹ năng phản biện, hùng biện, về cách sửa giọng nói và cái phong thái để lên sân khấu.
Những năm gần đây, thông qua việc phát triển các mô hình hoạt động câu lạc bộ, hội sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn đã chú trọng rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên. Trong đó, câu lạc bộ kỹ năng được xem là điểm sáng, thu hút nhiều bạn sinh viên đăng ký tham gia. Hoạt động tại câu lạc bộ không chỉ tập trung vào việc tổ chức các chương trình hùng biện, mà thông qua các buổi sinh hoạt thường niên, các thành viên trong câu lạc bộ còn có cơ hội kết nối với nhiều bạn bè, anh chị từ nhiều khoa, ngành khác nhau trong trường. Qua những buổi tập huấn chuyên môn, tổ chức sự kiện, sinh viên sẽ học được không ít những bài học và kỹ năng mới ngoài sách vở. Thông thường, đó là những kỹ năng mềm cần thiết trong học tập và công việc sau này của các bạn. Đây còn là điều kiện tốt để sinh viên kết nối đam mê, tạo môi trường giải trí lành mạnh, phát triển kỹ năng lãnh đạo tập hợp của cán bộ đoàn và thúc đẩy tinh thần đoàn kết, xây dựng cộng đồng sinh viên trường vững mạnh. Chia sẻ thêm về hoạt động của câu lạc bộ thời gian qua, bạn Nguyễn Trương Tấn Huy, sinh viên ngành giáo dục tiểu học khoa sư phạm, chủ nhiệm câu lạc bộ kỹ năng Trường Đại học Quy Nhơn cho biết.
Vậy em nghĩ những hoạt động của câu lạc bộ đề ra thì nó rất là cần thiết và nó cũng rất là quan trọng trong cái cuộc sống sau này của các bạn. Các bạn sẽ trong khi làm việc á, thì các bạn sẽ cần những cái kỹ năng như là giao tiếp, nên là ở mạng của em, mạng xã hội thì sẽ đáp ứng đủ về điều đó. Còn thứ hai là sẽ có cái tinh thần làm việc nhóm, cũng như là không thể nào mà chúng ta cứ làm việc mãi được, chúng ta sẽ cần có những buổi team building, những cái buổi tổ chức trò chơi lớn, thì ở mạng đoàn hội thì sẽ đáp ứng được những cái trò chơi đó ạ.
Trong xu thế hội nhập toàn cầu, Trường Đại học Quy Nhơn đặc biệt quan tâm đến việc trang bị kỹ năng mềm cho sinh viên thông qua mô hình các câu lạc bộ. Theo đó, hiện nay trường có 20 câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Mỗi câu lạc bộ đều được xem là một sân chơi bổ ích giúp các bạn sinh viên tự tin thể hiện khả năng. Đặc biệt khi tham gia vào các sân chơi lớn của các câu lạc bộ như cuộc thi Nhà hùng biện tài năng, các bạn sinh viên có thể tiếp cận một cách học mới bên cạnh giảng đường truyền thống, đó là cơ hội hòa mình vào không khí sôi động của các câu lạc bộ. Nói một cách khác, các câu lạc bộ chính là môi trường giúp các bạn rèn luyện kỹ năng cơ bản trong học tập và công tác khi ra xã hội. Thầy Nguyễn Tuấn Anh, giảng viên khoa giáo dục chính trị Trường Đại học Quy Nhơn, ban cố vấn câu lạc bộ kỹ năng Trường Đại học Quy Nhơn nhận xét về giá trị của các câu lạc bộ của trường.
Các hoạt động này rất là bổ ích cho sinh viên, không chỉ là trong hoạt động học tập, giúp cho các em có cái tư duy phản biện nhạy bén trong việc nắm bắt kiến thức môn học, mà còn rất là quan trọng, rất là bổ ích cho việc hình thành những kỹ năng nghề nghiệp, đặc biệt là những cái hoạt động, những cái chuyên ngành mà liên quan đến những cái hoạt động mà cần phải có cái tư duy phản biện và nói nhiều trước công chúng, như là các ngành sư phạm, rồi marketing, rồi quản lý nhà nước và luật, thì nó sẽ hình thành cho các em không chỉ là kiến thức, kỹ năng mà còn là một cái tâm lý nó khá là thoải mái, khá là tự tin trước đám đông, để các em có thể có nhiều cái hoạt động học tập và sau này là hoạt động nghề nghiệp nó tốt hơn.
Có thể khẳng định, mô hình các câu lạc bộ đội nhóm theo sở thích, sở trường có phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho sinh viên, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào học đi đôi với hành. Để mô hình câu lạc bộ đội nhóm hoạt động ngày càng hiệu quả, thời gian tới, Hội sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn sẽ thường xuyên xây dựng kế hoạch tổ chức đa dạng phù hợp về nội dung, hình thức sinh hoạt, gắn liền với chuyên môn theo từng chủ đề, chủ điểm, để việc tham gia câu lạc bộ đội nhóm trở thành hình thức sinh hoạt, học tập lý tưởng cho sinh viên ngoài giờ học chính trên giảng đường. Thưa quý vị và các bạn, trong đợt cao điểm xử lý học sinh vi phạm an toàn giao thông, Công an tỉnh Bình Định đã xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm. Từ nay đến Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm của học sinh. Việc xử lý kiên quyết học sinh vi phạm an toàn giao thông không chỉ góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông mà còn nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật an toàn giao thông khi tham gia giao thông của học sinh. Bài của Thanh Hương phản ánh về vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 437 vụ tai nạn giao thông làm chết 206 người. Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm, kiến nghị các ngành liên quan và địa phương khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra. Hiện nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp, cách làm mới được Bộ Công an đánh giá cao, nhân rộng đến công an các địa phương nghiên cứu học tập. Như mô hình tuần tra kiểm soát liên quân giữa cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, cảnh sát trật tự, mô hình thắp sáng quốc lộ, đoạn đường tự quản an toàn giao thông, cổng trường an toàn giao thông. Trong đó, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã mạnh tay xử lý các trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông. Trong đợt cao điểm xử lý học sinh vi phạm giao thông từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11 vừa qua, Công an tỉnh đã xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông ở lứa tuổi học sinh chủ yếu là điều khiển phương tiện không đúng quy định, sử dụng phương tiện xe mô tô trên 50 phân khối, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở ba vượt đèn đỏ. Nhiều học sinh sử dụng xe mô tô, xe máy điện để đến trường không đảm bảo an toàn theo quy định. Các em học sinh tham gia điều khiển với các lỗi như không mang theo giấy tờ, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm. Em Trần Trung Hiệu, một học sinh ở thành phố Quy Nhơn cho biết.
Do nhiều xe với lại là cái xe đạp con nó bị hư trục trặc nên là cũng phải lấy cái xe máy con đi cho không, bình thường cũng đi xe đạp. Do lỗi bữa nay thôi cho không có lần sau.
Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông vừa kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, vừa làm công tác vận động tuyên truyền luật an toàn giao thông cho học sinh các trường. Ngoài ra, cảnh sát giao thông còn làm việc với Sở Giáo dục Đào tạo Bình Định để chủ động chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các địa phương xử lý đối với học sinh vi phạm về sử dụng phương tiện không đúng quy định. Được biết, từ nay đến Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường nhiều biện pháp để xử lý các trường hợp vi phạm an toàn giao thông là học sinh. Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết thêm về biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở lứa tuổi học sinh trong thời gian tới.
Trong thời gian đến, để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra trong lứa tuổi học sinh, thì một trong những biện pháp trọng tâm mà chúng tôi triển khai thực hiện đó là biện pháp kết hợp đồng bộ giữa công an, ngành giáo dục và gia đình. Trong đó, lực lượng công an ngoài công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm của học sinh khi tham gia giao thông và xử lý phụ huynh về hành vi giao phương tiện cho các cháu tham gia giao thông khi không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chúng tôi sẽ gửi thông báo về Sở Giáo dục và nhà trường đối với các cháu, các em có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông để nhà trường và ngành giáo dục có cái biện pháp giáo dục xử lý tiếp theo.
Việc xử lý kiên quyết học sinh vi phạm an toàn giao thông không chỉ góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông mà còn nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật an toàn giao thông khi tham gia giao thông của học sinh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát thanh Thanh niên hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là tin dự báo gió mạnh sóng lớn trên vùng biển Bình Định. Hiện nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2-5 mét, biển động mạnh. Dự báo ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2-5 mét, biển động mạnh. Ngoài ra, ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Cảnh báo ngày và đêm mai, khu vực vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.